Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Quán Tâm Vô Thường. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về tâm, nhiều người khi mà được nghe bạn bè của mình bảo về chùa để tu, về chùa để nghe pháp, hay là về chùa để thực tập thiền quán. Nhiều người nói cũng dễ thương lắm. Tôi tu tâm được rồi, tôi không cần phải đi đâu cho nó tốn thì giờ. Đi tới chỗ đông người thêm phiền phức. Và nhiều người cũng nói rằng là cần gì phải tu, tâm mình lương thiện là được rồi. Hay là tôi tu tâm là đủ rồi, tôi không cần ai tất cả. Nói là tâm, nhưng mà kỳ thật khi mà hỏi tâm ở đâu á, thì theo quý vị nói tâm mình ở đâu? Tâm mình nó màu gì? Màu trắng, màu vàng, màu xanh, màu đen, màu đỏ. Thực ra không ai có thể nói được. Chỉ có một nhà thơ, một nhà văn, đó là Khái Hưng. Ông có nói như thế này: tôi dùng giấy trắng, mực đen để tỏ tấm gan vàng đối với người mắt xanh. Thì ông nói đó là tâm của ông. Như vậy là xanh, vàng, trắng, đỏ, đen có đủ. Nhưng mà kỳ thực tâm nó không phải chỉ xác định trong cái màu xanh, vàng, trắng, đỏ, đen như kiểu nhà văn Khái Hưng nói. Vậy thì bây giờ nó là quán về tâm. Tâm là như thế nào? Rồi tất nhiên nói về vô thường thì ai cũng nghe. Và nhiều khi trong cuộc sống có những kinh nghiệm cũng cho chúng ta biết được ít nhất một khái niệm nhỏ nào đó về vô thường. Nhưng bây giờ bảo quán về tâm thì có thể nói nó hơi phức tạp. Bài pháp hôm nay nói là quán tâm vô thường hay là quán niệm về tâm, là bàn đến một vấn đề như cái lần chúng tôi nói khá phức tạp. Bởi vì tâm là trạng thái tỉnh thức, khó mà định nghĩa tâm như thế nào. Chúng ta có thể nói về tâm như nói đến một sự vật cụ thể. Chúng ta không thể nói như vậy được. Chúng ta không thể nói về tâm như nói đến một sự vật cụ thể. Cho nên các nhà duy thức học Phật giáo gọi tâm là danh. Tại vì chỉ có tên thôi mà không có thể xác định được tâm nó như thế nào. Và thân được coi là thân năm uẩn, hay còn gọi là sắc, tức là một cái tập hợp của sắc, thọ, tưởng, hành, thức và kết hợp với sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Như thế khi mà nói quán tâm vô thường hay là quán niệm về tâm là chúng ta đang đề cập đến một con người, hay là chúng ta đang nói đến một sự hoạt động của thân và tâm. Hoạt động của thân thuộc về phần thô mà chúng ta gọi là sắc. Hoạt động của tâm thuộc về phần vi tế mà chúng ta được hiểu là danh. Căn cứ từ cơ bản nhận thức từ nơi thân, chúng ta có thể nắm bắt và nhận diện tâm không khó. Như vậy là chúng ta phải nói đến một căn bản đầu tiên. Nếu không thì chúng ta khó có thể tiếp tục hiểu thêm về tâm. Quả thật, như chúng ta vẫn thường nghe nói đến tâm qua các khái niệm như là tâm thiện, tâm độc ác, tâm ích kỷ, tâm tham lam, tâm sân hận. Tất cả những thứ đó nó ẩn hiện trong một con người. Và như vậy trong mỗi con người chúng ta ai cũng có những thứ tâm đó. Ít hay là nhiều, chúng ta đều có. Trừ khi chúng ta chứng quả. Tất cả đều là những biểu hiện của tâm trên thân trong đời sống. Và như vậy khi mà nói quán về tâm vô thường, tức là chúng ta đang dùng tâm để mà quán tâm ngay trong bản thân của tâm mà không phải quán sát một đối tượng nào khác ngoài tâm. Tức là chúng ta đang ý thức về tâm mình để thấy được sự có mặt và những sự hoạt động của nó. Như chúng ta đã biết, con người được cấu tạo bởi bảy đại và kết hợp bởi năm uẩn. Và ở đó chúng ta có thể chia thành hai phần: thân và tâm. Như có lần đã nói, thân thuộc về sắc và tâm thuộc về danh, chính là thọ, tưởng, hành, thức. Thân và tâm có một sự liên hệ với nhau rất là mật thiết. Thân là cơ sở hoạt động của tâm, và tâm mượn thân để mà biểu hiện. Tâm là vô hình nhưng mà nó có những đặc tính rất là đặc biệt biểu hiện nơi thân. Nó có thể xúc chạm bằng sự giao cảm. Nó cũng có những cái cảm giác đau khổ, hạnh phúc, an bình, chướng ngại, vân vân và vân vân. Vì vậy mà một con người luôn luôn tồn tại một căn bệnh trầm kha khó chữa, đó là thân bệnh và tâm bệnh. Như nói về thân bệnh, tức là do bảy đại bất hòa, năm căn dao động, mà qua đó chúng ta thấy như là thiếu ăn, thiếu uống, thiếu thuốc men. Đó là nói về tự thân. Có ảnh hưởng bởi những điều kiện yếu tố bên ngoài, mà làm cho thân bệnh, cũng có thể nói là thiên tai bão lụt, cũng có thể nói là chiến tranh ly loạn vân vân. Còn nói về tâm bệnh thì có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà dầu cho nguyên nhân như thế nào đi nữa thì vẫn có cái sự có mặt của tham sân si. Có thể nói tham sân si, nếu gọi theo từ ngữ của Phật giáo thì chúng ta gọi là tam độc, là bởi vì đó là đầu mối nguyên do phát sinh ra nhiều cái sự chướng ngại đau khổ khác. Nhưng mà còn nếu gọi theo cái danh từ như khoa học hiện đại thì chúng ta nói tham sân si đó là những con siêu vi trùng gây bệnh khó có thể chữa trị. Cũng có thể từ đó chúng ta nói, nếu có lúc hiện tại về ngành y khoa đã tiến bộ, có thể nói là chữa trị rất là nhiều căn bệnh, nhưng mà cái căn bệnh ung thư chưa có một loại thuốc nào có thể diệt trừ được. Căn bệnh ung thư thực sự nó không có cái gì là ghê gớm cả. Nó chỉ là do những sự phát triển tế bào không bình thường với cái tốc độ rất nhanh. Vậy mà trị không được. Trong khi đó tham sân si, chúng ta thấy nó ghê gớm lắm. Cho nên có thể nói tham sân si là con siêu vi trùng nó gây bệnh. Nó không phải chỉ chết một thân mạng của một con người trong cuộc đời hiện đại, mà tham sân si nó có thể làm chết đời đời kiếp kiếp của những con người mà luôn luôn trong tâm tư lúc nào cũng chứa đủ tham sân si. Tại vì nó không những nó giết chết một con người, nó làm đau khổ một con người trong cuộc đời hiện tại này, mà nó còn làm cho con người sống đi chết lại trong cái sanh tử luân hồi đời đời kiếp kiếp. Cho nên có thể nói là nó là siêu của những con siêu vi trùng. Tham về của cải vật chất, về địa vị tình cảm, tham không được thì sân, khổ đau, sầu muộn, do vậy mà phát sinh ra bệnh. Vừa thân bệnh có thể đưa đến tâm bệnh và ngược lại, có khi thân bệnh nhưng mà tâm không bệnh, và có khi tâm bệnh đưa đến thân bệnh. Tâm chúng ta không có cố định tại một chỗ nào cả, mà nó thường xuyên biến chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, rồi tùy theo điều kiện khách quan hay là chủ quan của chủ thể và đối tượng. Như vậy là niệm trước, nó là như vậy, niệm sau nó là khác đi. Sanh diệt liên tục, nó giống như dòng thác đổ. Cũng chính vì vậy đó mà một con người hôm nay chúng ta có thể yêu thương người đó hết mực, nhưng mà ngày mai trở nên thù địch vô cùng tận. Vô thường là thế, cho nên tâm niệm chúng ta thay đổi từng giây từng phút theo với ngoại cảnh. Cho nên chúng ta buồn đó rồi vui đó rồi buồn đó, thương đó rồi giận đó rồi thương đó. Phút trước chúng ta nhớ tới chuyện này, phút sau chúng ta nhớ tới chuyện khác. Hôm qua tinh tấn tu học, hôm nay chúng ta giải đại ưu phiền thối chuyển. Hay là hôm qua chúng ta giải đãi, hôm nay chúng ta tinh tấn tu học. Thật đúng như Đức Phật đã nói, tâm niệm chúng ta sanh sanh diệt diệt trong từng sát na. Vì là sanh sanh diệt diệt trong từng sát na, cho nên chúng ta thấy nó như không có gì cả. Quý vị biết theo cái đơn vị thời gian trong cuộc đời hiện tại, chúng ta nói Giây là đơn vị nhanh nhất. Thế nhưng mà giây nó không phải là đơn vị nhanh nhất. Đối với Phật giáo, một đơn vị được coi là nhanh nhất thì chúng ta gọi là sát na. Một sát na có thể nó nhanh hơn cái khải móng tay. Tâm con người nó thay đổi là như vậy. Do vậy đó mà chúng ta thấy như nó không có gì cả. Và chính nó sinh diệt mau lẹ như thế, cho nên chúng ta có cảm tưởng như là nó không thay đổi. Đối với một đứa trẻ, nếu mà chúng ta bảo rằng những hình ảnh cử động y như thật trên màn bạc là do sự tiếp nối những tấm phim, những ảnh hiện ra rồi mất để nhường chỗ cho những tấm ảnh khác. Nếu mà chúng ta bảo các em nói như vậy đó, có thể những nước chậm tiếng, những đứa bé đó nó không thể chấp nhận được. Nó không thể hiểu được, nó không tin được. Tại vì nó chưa hiểu được cái công dụng của tốc lực. Và cũng như thế đó, tâm của chúng ta được cấu tạo bởi những niềm sanh diệt. Nhưng mà tại vì chúng ta không nhận được sự biến chuyển mau lẹ của nó, cho nên chúng ta cứ tưởng nó là đơn thuần bất biến. Từ đó chúng ta mới hiểu được một điều: cái ta của phút trước nó không phải là cái ta của phút này, và cái ta của phút này nó không phải là cái ta của phút sau. Vậy mà chúng ta không hiểu. Vậy thì cái nào là cái ta thật? Cái ta phút trước, cái ta phút này, hay là cái ta phút sau? Nói về cái ta có vẻ nó hơi trừu tượng, nhưng mà nói về một con người của mình đi. Trong mấy chục năm qua cho tới bây giờ, và rồi sẽ còn tiếp tục ở những thời gian năm tháng kế tiếp, cũng là một con người của mình. Nhưng mà tại sao khi sinh ra đó thì mình gọi là cô bé hay là cậu bé? Rồi theo thời gian người ta gọi là anh hay là chị, thiếu nữ. Rồi theo thời gian người ta gọi là ông hay là bà. Vậy thì cái thời gian nào là chính thực là của mình? Thời gian mới sinh ra là của mình? Thời gian ngay bây giờ là của mình? Hay là thời gian trong tương lai là của mình? Chúng ta không xác định được. Kể cả như là bây giờ chúng ta cũng không thể nói là của mình, bởi vì dòng thời gian cứ liên tục trôi chảy. 15 phút trước quý vị đến chùa nó khác, nhưng mà 15 phút sau cho tới bây giờ nó khác đi. Chính vì vậy mà một nhà thi sĩ đã hỏi một câu rất là ngớ ngẩn, nhưng mà nghĩ kỹ thì thật là vô cùng sâu sắc. Ai bảo giùm ta có, ta không? Bây giờ bảo có mình, thực sự cũng không hẳn là có mình. Nhưng mà bảo không cũng không đúng nữa, là tại mình còn đang tồn tại đây. Cái ta hay là cái tâm cũng như thế, nó đều là vô thường, tạm bợ, giả tạo. Thế mà người đời cứ cho nó là trung tâm điểm của vũ trụ, rồi bám víu vào nó, nhân danh nó để mà tham lam, vơ vét tài sản, danh lợi, tham nhũng những người chung quanh, làm khổ những người chung quanh. Do vậy mà dù có giẫm đạp lên hạnh phúc của những người khác, gây bao nhiêu thương đau cho những người khác, cho những người đồng loại, vẫn cứ thấy thoải mái như thường. Suy cho cùng thì cái tâm là do nhân duyên sanh diệt, tương quan tương duyên mà thành. Do vậy tâm nó không phải là một thực thể tồn tại độc lập, và trên cơ sở đó tâm không có một cái ngã thực sự của nó. Tâm sanh là do sắc thọ tưởng hành thức nó hiện hữu. Vì là bản thân của các yếu tố này cũng do duyên sanh, và vì thế mà nó cũng bị vô thường, vô ngã nó chi phối. Do vậy khi mà nói tâm vô thường, vì là vô thường cho nên nó cũng không có cái tự ngã. Cho nên ở trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật Ngài dạy như thế này: Này các thầy tỳ kheo, chấp tâm thức là thường còn, còn sai lầm và tệ hại hơn là chấp thân xác là thường còn. Vì thân xác người còn có thể tồn tại vài chục năm cho tới 100 năm, còn trong khi đó tâm thức của một người sanh diệt thay đổi từng phút từng sát na. Thật là nguy hiểm khi mà chúng ta chấp tâm là thường còn, tâm là bất biến. Nếu mà chấp như vậy thì cuộc đời này quả thật cái xã hội nó không có bình đẳng, và mãi mãi nó sẽ trở thành một cái cơn rối loạn và băng hoại. Tại vì tâm con người không thể thay đổi được. Nếu mà nghĩ như vậy thì cái vai trò của giáo dục, đạo đức sẽ không có giá trị. Bởi vì con người tham cứ tham hoài, không bao giờ ý thức được, không bao giờ sợ nhân quả và không bao giờ thay đổi. Như vậy một con người ngu cứ ngu hoài. Chính vì thế mà nhiều tôn giáo cũng có quan niệm: khi đã làm tôi tớ thì tôi tớ mãi mãi suốt đời. Khi mà làm một con người giàu sang sung sướng thì cứ giàu sang sung sướng mãi mãi. Nhưng mà quan niệm đó không có trong giáo lý của Phật giáo. Không có một quá trình tu tập đến giác ngộ nếu mà chúng ta nói là tâm không có thay đổi. Chúng ta phải biết rằng là nghiệp là do tâm của chúng ta tạo, mà là chấp tâm là thường thì không làm thế nào để chúng ta có thể chuyển nghiệp được. Nhưng mà nếu chúng ta chấp tâm là thường hay là thân là thường, tất cả mọi người là thường, thì một ai đó đau bệnh sẽ đau hoài. Như vậy quý vị có chịu không? Không chịu nổi. Nhưng mà khổ cái là không có biết, cho nên khi mà cái nào mà không có lợi cho mình á thì mình muốn bỏ lè lè. Chẳng hạn như là đau đầu, đau bụng hay là đau chân, đau xương, mình cứ muốn đi bác sĩ để chữa trị. Nhưng mà những cái đó là mình không nói là nó thường, tại vì nó đau quá mình đâu có chịu nổi. Còn trong khi đó những cái gì mà có lợi cho mình á thì mình bảo là thường, không thay đổi. Khôn là vậy. Nhưng mà chính cái khôn đó đó nó là hại mình. Như vậy trầm luân vẫn cứ trầm luân, không thể khai phóng trí tuệ để mà đi vào giác ngộ. Chúng ta phải nhớ là mọi sự vật đều luôn luôn biến chuyển thay đổi, nay đây mai đó. Nó giống như là gió thoảng mây bay, nó giống như là anh chàng lãng tử, nó giống như một dòng sông, như một đám mây, như một vó ngựa. Thời gian trôi qua như thế nào thì mọi vật cũng trôi chạy theo như thế đó. Nó là danh từ nhà Phật thì sự biến chuyển đổi thay đó là định luật vô thường. Đức Phật dạy tất cả những gì trong thế gian này đã là biến đổi, hư hoại thì đó là vô thường. Đạo Phật gọi những giai đoạn này, những giai đoạn thay đổi của sự vật là thanh, trụ, hoại, không. Tất cả đều phải trải qua những giai đoạn đó. Tất cả sự vật trong vũ trụ từ nhỏ như hạt cát cho đến lớn như trăng sao, sông núi đều phải tuân theo bốn cái giai đoạn. Thành, tức là đầy đủ cơ duyên, đầy đủ tất cả mọi thứ nó hợp lại cho nên nó thành. Và duy trì theo một cái thời gian nào đó cho nên gọi là trụ. Nhưng mà dầu cho có thời gian thành, có thời gian trụ, rồi theo thời gian năm tháng nó bào mòn, nó phá hủy, đi đến cái giai đoạn gọi là hoại. Và cái sự phá hủy này nó đến tận cùng của sự phá hủy không còn nữa thì chúng ta gọi nó là diệt. Cho nên gọi là vô thường. Để có một cái ý niệm rõ ràng hơn về tâm vô thường, chúng ta hãy quan sát, suy nghiệm ngay cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta và những hoàn cảnh chúng ta đang sống thì biết. Kiểm soát tâm, khi mà tâm khởi bất cứ một niệm gì, chẳng hạn như tham, sân, si, ngay cả khi mà chúng ta khởi niệm làm việc thiện là chúng ta cũng có cái mong cầu trong đó, vì muốn người khác biết mình làm việc thiện, thêm nữa là muốn thọ phước, do đó mà chúng ta làm việc thiện. Hay là khi mà chúng ta đã làm việc ác, vì trong tâm nghĩ là những cái việc ác đó, tức là không kể đến lương tri của con người, không kể đến cái sự đau khổ của người khác, mà chúng ta chỉ nghĩ làm sao để cho mình đạt được cái đó, sống trên xương máu của người khác, đó là cái tâm ác. Chúng ta muốn sống như vậy, muốn lợi dụng như vậy. Vì thế mà Đức Phật dạy: các thầy tỳ kheo, đối với tâm nội quán sát tư duy các tướng trạng của nội tâm, khi tâm có tham thì vị đó biết tâm có tham, tâm xa lìa tham thì biết được tâm xa lìa tham, tâm sân hận thì vị ấy biết được tâm mình đang sân hận, tâm xa lìa không sân hận thì vì đó biết mình không sân hận, tâm si mê thì vì đó biết mình đang có si mê, và tâm không có si mê thì vì đó biết là nội tâm mình không có si mê. Tâm của các thầy tỳ kheo được tư duy quan sát như vậy, khi mà khởi lên những gì đối với tâm này thì vì đó biết quan sát một cách rõ ràng và có sự lựa chọn. Một thầy tỳ kheo tu tập pháp quán này đoạn trừ được hai pháp tham lam và ưu phiền đối với ngoại tâm và nội tâm, cũng được quán sát như vậy. Theo lời dạy này, chúng ta muốn giải thoát thì phải dùng tuệ quán để mà kiểm soát tâm của mình, theo dõi tâm, theo dõi sự sinh khởi để thấy sự tồn tại và thấy sự hoại diệt của tâm vô thường. Theo dõi là để xem coi từ đâu mà nó có những cái sự sanh khởi đó. Thí dụ như bây giờ chúng ta khởi lên cái lòng ham muốn, ham muốn chiếm đoạt một cái gì đó, thì chúng ta coi do lý do nào, do động cơ nào mà chúng ta có cái sự tham muốn này. Có thể nói là kiểm soát cái tâm vô thường rất là khó. Phật nói rằng không nên tin vào cái tâm vô thường cho tới khi nào chứng quả A-la-hán. Từ khuynh hướng này chủ yếu quán sát tâm vô thường, kinh Kim Cương Bát Nhã nằm trong hai câu hỏi của thầy Tu Bồ Đề: Vân Hà Ưng Trụ, Vân Hà Hàng Phục Kỳ Tâm. Có nghĩa là làm sao để mà trụ tâm, làm sao để mà hàng phục tâm. Điều này rõ ràng là chúng ta tự biết tâm của mình. Nhiều khi chính bản thân của mình Nhưng mà chúng ta là không biết là mình muốn cái gì. Và kể cả như khi mà chúng ta đã làm những cái việc đó, thành tựu được việc đó, chúng ta còn không biết sử dụng cái thành quả của mình. Nhưng mà chỉ cần biết làm, do cái tâm tham khởi lên. Do vậy mà đừng có đòi hỏi là ai phải hiểu tôi. Có nhiều người nói là ồ, anh không hiểu tôi hay là chị không hiểu tôi. Đó chẳng qua là trong cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó, mình thấy có cái sự oan ức khi mà người kia đã đổ lỗi cho mình, hay là người kia nói những điều gì đó mà làm cho mình không vui. Do vậy mà mình bảo là anh không hiểu tôi, chị không hiểu tôi. Nhưng mà kỳ thực chính mình còn không hiểu mình, làm sao mà đòi hỏi người khác phải hiểu mình. Khi mà hỏi những điều này, Đức Phật dạy thầy Tu Bồ Đề như thế này: thầy Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát lớn nên nhớ, nên như thế nào hàng phục tâm kia? Có tất cả các loại chúng sanh, hoặc bằng trứng, hoặc bằng thai sanh, hoặc bằng sanh ra từ chỗ ấm ướt, hoặc do quá sanh, hoặc có hình sắc, hoặc không có hình sắc, hoặc có tưởng, hoặc không có tưởng, hoặc không không tưởng, ta đều khiến cho những chúng sanh đó vào vô dư niết bàn mà được diệt độ. Ngay cả đến khi bố thí cũng không thấy mình bố thí mới được gọi là bố thí. Đó là cách hạng phục tâm. Xem qua cái câu trả lời của Đức Phật có hai phần. Trước hết là nói về hàng phục tâm. Hàng phục tâm bằng cách là lấy việc độ sanh, độ tất cả mọi chúng sanh vào vô dư niết bàn mà không thể chúng sanh đắc độ là chính. Thì đây là phần chú trọng lý vô ngã để mà trừ cái ngã chấp của mình. Đến cái đoạn an trú tâm là lấy việc bố thí không trú vào tướng làm chính. Đây là phần chú trọng lý vô pháp, phá trừ pháp, chấp pháp. Nói như vậy để cho chúng ta thấy là tâm của mình nó bị trói, bị buộc nhiều cái khuynh hướng lắm. Nhưng mà chung quy là cũng do cái ngã, do chấp pháp mà ra. Như vậy kinh Kim Cang là kinh mà Đức Phật dạy về pháp môn để mà hàng phục vọng tâm, để mà an trụ chân tâm cho những ai phát tâm Bồ Đề. Một cách đơn giản, phát tâm Bồ Đề là hưng phát, trưởng dưỡng và thành thục viên mãn cái tâm lương thiện của mình. Với một tâm vô cùng cởi mở, với một tâm luôn luôn coi tất cả mọi người là anh chị em của mình. Chính vì vậy mà lúc nào chúng ta cũng có cái khuynh hướng là phải nâng đỡ những người đó. Chính vì vậy mà lúc nào chúng ta cũng phải nghĩ mình không làm đau khổ cho bất cứ một ai cả. Tại vì đó là những người anh em của mình. Đó là tâm Bồ Đề, đó là tâm giác ngộ, đó là chân tâm. Vì khởi niệm phân biệt, vì chạy theo trần cảnh, vì vọng chấp, có người, có ta, có chúng sanh, có những người thọ nhận, và các pháp cho là thật có. Từ đó mà sáu căn của chúng ta mới rong ruổi theo sáu trần để rồi khởi động sáu sức tạo nên nghiệp nhân thọ quả luân chuyển trong bốn loài sáu đường, quên mất cả cái đường đi lối về của mình. Quên mất đi chính bản thân con người của mình chính là con người rất là lương thiện. Nhưng mà do vì vào đời, do vì va chạm tiếp xúc với những hoàn cảnh không có lương thiện, thành ra rồi chúng ta bị ảnh hưởng, bị tiêm nhiễm lúc nào mà không hay. Chính vì vậy đó mà chư Tông Đức cứ khuyến khích chúng ta, nếu có phải chơi, phải chọn bạn mà chơi. Đối với những người bạn mà đam mê trụy lạc, đến với những người đó, họ có cái khuynh hướng dắt dìu, xô đẩy chúng ta vào cái hướng ăn chơi trụy lạc, để rồi tất cả dìu nhau đi vô địa ngục mà không có ngày trở ra. Thành ra vì vậy phải chọn những người bạn tốt mà chơi. Mê lộ do đây mà mịt mù không có nẻo thoát, sinh tử vì vậy mà quanh quẩn nó không cùng. Tuy nhiên dù là vọng tướng có sinh diệt điên đảo, nhưng mà chân tánh vẫn là bất tăng bất giảm. Do vậy mà quý vị nên nhớ rằng là dù là chúng ta tất cả mọi người cũng đang sống trong cuộc đời phàm tục này, nhưng mà vẫn còn có cái tâm chân như Phật tánh. Chân như Phật tánh ai cũng có. Đó là cái vốn luyến ngàn đời. Ai biết khai thác, ai biết sử dụng là chúng ta có cả kho vàng ở trong tay. Còn mà nếu không biết khai thác, không biết sử dụng, nghèo đói thì ráng chịu. Mà một khi nghèo đói như vậy đó, là đừng có oán thân trách phận, đừng có than trời trách đất tại sao tôi nghèo. Vấn đề là ở chỗ bằng cách nào để chúng ta khai thác cái mỏ vàng của chính mình. Làm cách nào để chúng ta trừ bỏ vọng tưởng để mà trở về với chân tâm. Câu hỏi được đặt ra là làm sao để biết đó là vọng hay là chân. Thì đây, cái gì sanh diệt vô thường là vọng, cái gì thường trụ bất biến là chân. Đơn giản thôi. Nếu cứ theo nghĩa này mà luận thì tất cả mọi cái trong chúng ta, từ tâm cho đến thân, từ trong cho ra đến ngoài đều là vọng tưởng cả. Tại vì mọi thứ đều sanh diệt vô thường. Bởi thế thì cái ngũ uẩn giả tạm này mới được gọi là chúng sanh. Cho nên chúng sanh là vọng. Bây giờ trước hết là chúng ta coi á, thân mình có thay đổi không? Rõ ràng là có thay đổi. Bởi vì nếu không thay đổi đó, từ lúc mà cha sanh mẹ đẻ ra nó có chút xíu thôi, lớn bằng cái nắm tay thôi, bằng cái cuộc trỏ mà mình gấp đôi lại thôi, có khi còn nhỏ hơn, có khi bằng nắm tay. Nhưng mà theo thời gian năm tháng nó làm cho con người mình lớn lên. Một con người có tới 100 mấy chục pound, có thể là nhiều hơn nữa. Thay đổi. Do vậy mà chúng ta phải thấy, có thay đổi là vọng. Bên ngoài có thay đổi, trong tâm của mình cũng có thay đổi. Rõ ràng là hôm qua mình nghĩ như thế này, bữa nay mình nghĩ khác đi. Thay đổi từ trong ra ngoài, sanh sanh diệt diệt, cho nên gọi là vô thường. Vì lẽ đó mà hành hàng phục vọng tâm chính là chúng ta hàng phục tâm chúng sanh của mình. Mà muốn hàng phục vọng tâm, muốn hàng phục cái tâm chúng sanh của mình, thì Đức Phật Ngài nói như thế này: độ vào chỗ tịch diệt chính là khi niệm chúng sanh, niệm phân biệt, vọng niệm khởi lên, thì lập tức hàng phục bằng cách vừa trực nhận một cách tỉnh giác rằng đây là những vọng niệm sanh diệt không thực hiểu, vừa buông xả không chấp thủ, để chúng tự lắng xuống chỗ tịch diệt. Nói theo kinh điển thì chúng ta nhiều khi nó hơi lộn xộn, nhưng mà nói một cách ngắn gọn, khi một cái ý niệm khởi lên muốn chửi cái người kia một trận cho đã miệng, thì mình nghĩ ngay, chửi người ta, người ta chửi lại mình, người ta chửi lại mình, mình là nghĩ thêm những cái tư tưởng độc ác nữa, chửi nữa. Và như vậy cứ tiếp tục leo thang, nghiệp miệng do vậy mà tăng. Thôi thì đừng chửi, tức là chúng ta chấm dứt ngay từ đó. Tương tự như vậy, khi mà một cái niệm nào hay là một cái gì đó mà nó khởi ra, chúng ta biết nó sẽ lôi theo nhiều cái hệ lụy khác, ngừng ngay. Chính là chúng ta hàng phục cái tâm chúng sanh của mình. Rất là đơn giản. Một khi mà niệm chúng sanh là lắng xuống, tâm thức trở lại trạng thái linh diệu, rỗng suốt và bao la không giới hạn, thì chúng ta khỏe, khỏe lắm. Đó chính là chân tâm. Nhưng mà vấn đề là làm cách nào để mà an trụ chân tâm một cách thật sự. Đây chính là nội dung cốt lõi ở đoạn kinh thứ hai của kinh Kim Cương mà Đức Phật đã khai thị. Ngài nói như thế này: các Bồ Tát lớn nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh, không nên trụ nơi sắc sanh tâm, không nên trụ nơi hương xúc pháp mà sanh tâm, không nên trụ ở chỗ không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Tức là ý muốn nói, như câu nói là không nên trụ nơi sắc thanh hương vị xúc mà sanh tâm, có nghĩa là thấy sắc, ai đẹp thì kệ họ, đừng có dòm. Mà lỡ dòm rồi á thì đừng có khởi cái tâm chiếm hữu. Tại vì nếu mà chiếm hữu không được thì đau khổ. Cho nên là đừng khởi sắc sanh tâm. Thấy cái mùi thơm kia nó bay tới, lỡ nó chung vô miệng rồi, lỡ nó chung vô mũi rồi, thì đừng có khởi cái niệm cái thức ăn nó ngon. Đừng có bao giờ tìm tới. Nói chung á là đừng có bao giờ trụ, có nghĩa là đừng bao giờ đắm trước vào thấy sắc, đừng có trụ nghe âm thanh dọc cái chướng tai cỡ nào đi nữa, cũng đừng có coi đó là người ta chửi mình. Nghe cái mùi vị thơm ngon, ngửi mùi vị thơm ngon, đừng coi đó là những cái gì mà mình tham muốn. Tức là không có trụ sắc thanh hương vị xuất pháp. Khi mà các căn mắt tai mũi lưỡi thân miệng ý, nó giống như sáu cánh cửa, hợp với căn nhờ năm quận giả hợp, mà qua đó vòng thức nó săn đuổi đắm trước theo sáu trần sắc thanh hương vị xuất pháp. Nếu mà tâm của chúng ta cứ trụ vô đó là chết chắc. Là bởi vì một khi mà mình nghe, nghe ai nói loáng thoáng, chỉ cần cái tên A tên B gì đó mà không biết A B là của ai, nhưng mà tự nhận đó là của mình, rồi mình lên tiếng mình cự lộn với nhau. Mà cự lộn không xong thì làm sao? Dẫn tới đánh ấu đả. Đánh ấu đả mà thấy người ta chưa đau thì sách cây sách gậy. Mà sách gây sách gậy mà chưa chết thì mình dùng súng mình bắn, mình dùng dao mình đâm cho chết. Như vậy là tai họa xảy ra chưa? Vọng thức mà trụ ở đâu thì tâm của chúng sanh nó buộc ở nơi đó. Cho nên cái hay nhất là đừng nghe. Nhiều khi ở trong cuộc đời này nghe nhiều cũng là tốt. Nghe nhiều tức là chúng ta có kiến thức rồi. Nhưng mà có nhiều khi đừng có nghe những cái chuyện mà tạo lao thiên địa đó, nghe nhiều nó mệt đầu. Nghe nhiều mình trở nên bực bội, oán hận người này, ganh ghét người kia, không thèm nghe. Có nhiều khi, có những lúc chúng ta cần phải nói, nhưng mà có nhiều lúc không thèm nói, mỏi miệng. Bởi vì nói những cái điều đó không có lợi ích gì cả, mà trái lại còn khuấy động ba nghiệp thân miệng ý. Khi đã tạo nhân thọ quả tiếp theo cái sự luân chuyển trong tam giới lục đạo là xảy ra thường. Chính vì vậy mà hàng phục vọng tâm là chúng ta cần phải chấm dứt tất cả những cái gì mắt thấy, tai nghe, nó chướng tai, nó gai mắt, nó khó chịu, chấm dứt, đừng thèm nghe. Có như vậy mà chúng ta giải thoát cái sự trói buộc của tâm, không có để cho tâm mình lôi cuốn vào những cái thế giới hệ lụy của căn trần thức, và từ đó chân tâm nó sẽ hiện ra. Không trụ tâm tức là nói một cách khác là vô tâm. Vô tâm là tâm ở trạng thái trống rỗng, không bị trói buộc bởi bất cứ một pháp nào. Là tâm không vướng bận vì không chấp trước, không thủ trước bất cứ một vật gì. Tức là tâm thênh thang, không dừng trụ ở bất cứ một thời gian và không gian nào cả. Nhưng mà nói như vậy đó cũng chưa thực sự vén mở được hết những cái ẩn khuất ở bên trong. Thực ra buộc, trói hay là mở ra, cái cõi giới hạn hay là vô hạn của thời gian và không gian, tất cả thuộc về thế giới của vọng tâm, của một tâm chúng sanh, không phải vô tâm. Vì vô tâm chỉ là cách nói của hữu tâm để mà diễn bày cảnh giới thực chứng, mà ở đó tâm chúng sanh đã rũ sạch mọi phiền trược. Cho nên khi nói tới vô tâm á, nhớ là phân biệt. Đối với một người mà vô tâm mà không có trách nhiệm á, tức là những người giảm lên trên công việc mà đi, giảm lên những cái lễ phải mà đi, giảm lên những cái gì mà đang cần cái bàn tay, đang cần cái khối óc, đang cần cái khả năng của chúng ta đóng góp lên mà đi, thì những người đó là, cái đó không phải là vô tâm đối với những người mà đã rũ sạch phiền lì. Mà vô tâm cái kiểu đó là vô trách nhiệm chứ không phải là vô tâm. Còn đối với những người mà chúng ta gọi là vô tâm, tức là những người đã rũ bỏ mọi phiền muộn đau khổ trong cuộc đời, dầu cho là họ đang sống trong cuộc đời, không biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc đời của họ, nhưng mà họ bước lên tất cả đó đi, không thèm vướng bận tới những cái phiền lì đó, để đạt tới cái sự thành công theo ý của mình mong muốn. Đó là tâm rũ sạch mọi trần cấu, mọi phiền trược, thì tâm đó không còn là tâm chúng sanh nữa, mà là chân tâm. Như vậy vô tâm đối với người rũ sạch phiền muộn trần cấu, gọi đó là chân tâm. Còn vô tâm đối với những người mà giảm lên công việc, giảm lên tất cả những đau khổ của chúng sanh mà đi, là những người vô trách nhiệm. Nó khác nhau. Từ pháp môn hàng phục tâm của chúng sanh bằng cách là độ tận vọng niệm vào cõi tịnh diệt, đến pháp môn an trụ chân tâm bằng cách ứng xử vô tâm để mà xa rời những hệ lụy của căn trần thức, và cả hai đều phải nhờ đến một diệu lực nhị màu, và nếu không có diệu lực đó thì không thể thành đạt cứu cánh. Diệu lực đó chính là trí bát nhã. Đối với thế gian trí, một khi mà chúng ta dùng thế gian trí đó, chỉ tốn thì giờ, tốn công vô ích. Là tại vì dùng cái thế gian trí đó là chỉ thấy cái đúng cái sai, rồi ngồi đó mà cãi lộn cho hết ngày hết tháng thôi, không làm được cái trò gì cả. Còn đối với trí bát nhã, chúng ta nhìn xuyên suốt tất cả mọi sự mọi vật, để rồi từ đó chúng ta thấy là những cái gì cần phải làm mà những cái gì không cần phải làm. Chúng ta phải cần đến trí bát nhã để mà hàng phục tâm chúng sanh và an trụ chân tâm, là tại vì chỉ có trí bát nhã chúng ta mới có thể ngay tức khắc nhận ra được những gì mà chúng ta cần phải làm và những gì chúng ta cần phải bỏ. Bởi vì trong cả hai phương thức để mà hàng phục vọng tâm, an trụ chân tâm, chúng ta đều phải buông xả tất cả những vọng chấp về ngã, về nhân, về chúng sanh và tất cả các pháp như là những thực thể hiện hữu. Khi nào một còn một mảy may ý niệm cố chấp về sự thực hữu của ngã và pháp thì vọng tâm vẫn còn điên đảo, vẫn còn khởi động. Do đó mà chúng ta không thể ngộ, không thể an trú được chân tâm. Và như vậy muốn buông xả các cái vọng chấp ngã và pháp thì chúng ta nhất định phải vận dụng đến trí bát nhã để mà chúng ta quán chiếu, để mà chúng ta hàng phục. Bởi vì như cái lần chúng tôi nói, trí bát nhã nó giống như tia của quang tuyến S, nó xuyên thấu tất cả mọi sự mọi vật. Kể như một con người đang còn sống, đang đi đứng đường hoàng, nhưng mà dưới cái tia của quang tuyến S ấy, chúng ta thấy ai cũng đều là giống như cái bộ xương biết đi thôi. Thì trí bát nhã cũng vậy. Một khi mà chúng ta dùng vào mọi khía cạnh trong cuộc đời, chúng ta thấy rõ lắm cái tham vọng của con người, cái cuồng si của con người nó như thế nào, nguy hiểm như thế nào. Không phải đợi đến khi mà xảy ra cố sự chúng ta mới biết nó là nguy hiểm. Giống như một người mà tham nhũng, một khi biết kết quả của tham nhũng là phải bị tử hình hay là bị tù, nếu mà bằng cái tâm của căn trần thức thì chúng ta chỉ thấy cái lời trước mắt thôi. Nhưng mà nếu dùng trí bát nhã, ngày hôm nay tôi lấy đầy túi tiền, nhưng mà một lúc nào đó tôi sẽ ở tại pháp trường, trí bát nhã mình thấy ngay. Nghĩa là không có để nó xảy ra kết quả mới thấy đó là nguy hiểm. Chúng ta phải thường xuyên quan sát, theo dõi, nhìn cả hai mà không luyến ái hay là bất mãn. Nhớ là tất cả những cái gì đối với người tu học của chúng ta đó, tham muốn ôm hết trong lòng của mình cũng là sai. Mà xua đẩy ra bất mãn cũng sai luôn. Mà chúng ta phải có cái trách nhiệm, một trách nhiệm khách quan, nhận thấy, không buồn phiền, không bất mãn, không tham chấp. Dùng cái tư tưởng, dùng cái ý niệm khách quan đó để mà thấu đạt được bản chất và hoạt động tâm của chính mình. Bởi vì một khi mà chúng ta còn sử dụng đến cái tham muốn hay là cái từ bỏ là chúng ta bị rơi vào cái tình trạng tâm cố chấp, mà tâm đó là tâm của chúng sanh, chúng ta phải loại bỏ ngay từ đầu. Nếu mà như vậy thì chúng ta không thấy được thật sự cái sự hoạt động tâm của chính mình. Những ai mà thường xuyên hoạt động tâm, tức là chúng ta sẽ học được cái phương cách kiểm soát và điều khiển tâm của mình. Một người mà kiểm soát và điều khiển được tâm của mình, trên cuộc đời này không có ai hạnh phúc bằng. Bởi vì chúng ta làm cái gì chúng ta biết làm cái đó. Như thế quán tâm vô thường chính là một phương pháp duy nhất để mà diệt trừ vọng tưởng. Niệm tâm là quan sát ghi nhận một cách khách quan những hoạt động của tâm. Hoạt động của tâm là những tư tưởng hay là những ý nghĩ chợt khởi, chợt mất, chợt có, chợt không, chợt đến, chợt đi. Khi mà biết được tâm luôn luôn biến đổi, chúng ta có thể giữ được bình thản trước mọi cảnh đổi thay bất ngờ và có thể tự nhiên trước cảnh sanh ly tử biệt, có thể tự nhiên trước cảnh ân ái chia lìa. Do vậy đó, nếu mà anh nào hay là chị nào hay là cô nào mà bị bồ đá bồ bỏ đó, mà ý thức được cái này thì khỏe lắm. Không có phải cái kiểu mà ta buồn ta đi lang thang bởi vì ai. Bởi vì ai thì kệ nó, đâu có quan hệ gì tới mình. Còn thì duyên đủ sống cho vui. Còn mà hết rồi, một nửa hồn kia sửa lại xài. Có gì đâu mà lạ, có gì đâu mà phải đi lang thang cho khổ, đúng không? biết tâm vô thường, con người dám hy sinh tài sản, dám hy sinh tính mạng để mà làm việc nghĩa. Biết tâm vô thường, con người mới chán ngán những cái thứ vui tạm bợ giả trá, mới sáng suốt đi tìm cái vui chân thật thường còn. Mới nghe nói biết tâm vô thường, con người mới dám hy sinh tài sản, quý vị sẽ lạ lắm. Tại sao biết tâm mình vô thường mà mình dám cho tài sản của mình? Mà thật vậy. Bây giờ thí dụ như hai người mà đang hợp tác, lúc đầu cam kết á, anh với tôi hợp tác làm ăn có lợi chia hai, chưa có lợi thì hứa hẹn là cùng chia hai, nhưng mà có lợi rồi đó làm sao? Giấu từ từ, giấu đến khi sạc nghiệp luôn. Đó là hoàn cảnh mà thầy Đồng Trung đã chứng kiến. Và những năm 1985, khi mà thầy Đồng Trung ở Cali, ở Los Angeles, thì có hai gia đình mà dòng họ Nguyễn Phước tộc á, mà lạ lắm, hai gia đình này, một gia đình á thì toàn là đàn ông con trai không, một gia đình á thì toàn là phụ nữ con gái không. Khi mà ra mở cái chợ thì làm cái cam kết là những người đàn ông con trai đó thì lo chạy vào ngoài, còn cái gia đình mà có đàn bà phụ nữ con gái đó thì lo sổ sách bên trong giao dịch. Trong mấy tháng đầu thì vui mừng lắm, tại vì lợi chia đều, ngon lành lắm. Nhưng mà độ 6 tháng trở về sau, đồ bán ra thì nhiều, đi chợ mua thì nhiều, mà chia lời thì không có. Đến một lúc nào đó cái cứ chi ra thăm hết, rồi cuối cùng cái gia đình mà đàn ông con trai á, chạy vào ngoài đó, chịu không nổi nữa, bây giờ mới ngồi lại nói thôi bây giờ, thôi chị lấy hết đi cho tôi, bây giờ chịu hết nổi nữa rồi, hết vốn rồi. Quý vị thấy không? Chưa có lợi thì nó không có cái gì xảy ra cả. Nhưng mà khi đã có lợi rồi thì nó mới có nhiều vấn đề xảy ra. Bây giờ biết tâm con người vô thường, thay đổi như vậy, thôi mình đừng tin ai hết, đem làm từ thiện khỏe hơn. Tức là khi mà chúng ta ý thức được tâm con người thay đổi, thay trắng đổi đen, chúng ta dám hy sinh, dám làm việc nghĩa. Còn nói về biết tâm vô thường thì con người chán ngán những thứ vui tạm bờ giả trá. Thực ra thầy Đồng Trung nói cái vấn đề này nó không có nghĩa là mình lật cái bên sau những cái mà chúng ta cho là bi quan. Nhưng mà kỳ thực đến với nhau, chúng ta chỉ cần một cái niềm tin, cần một cái sự chân thật. Nhưng mà dầu cho niềm tin hay là một cái sự chân thật nào đó, rồi nó cũng bào mòn bởi thời gian năm tháng. Chính vì vậy mà đã có không biết bao nhiêu cuộc tình sống với nhau mấy chục năm trong cuộc đời, già là khú đế rồi 70-80 tuổi còn nhắc rắc dắt nhau ra tòa mà ly dị thì lý do nào? Do vì tâm vô thường. Cho nên có những người đã từng nói, nếu mà ngày trước tôi biết anh như thế này thì không bao giờ tôi lấy anh. Hay là có những người nói, nếu mà ngày trước tôi biết tâm em thay đổi như thế này thì không bao giờ tôi cưới em bằng một cái hộp xoàn 90 ly. Do vậy đó, là bởi vì tâm con người thay đổi, bị những cái hoàn cảnh chung quanh nó bào mòn những cái tình thương, rồi cuối cùng nó làm cho người thay đổi. Vì thật ra cái vui chân thật nó thường còn, cái tánh chân thường vẫn còn đó, nhưng mà nó nằm bên trong cái lớp giả dối tạm bợ, cho nên chúng ta không thể thấy được. Khi mà chúng ta đã cương quyết gạt bỏ cái vỏ giả dối đó, thì tất nhiên cái giá trị chân thật, cái hạnh phúc chân thật, chân chính, cái Phật tánh sáng suốt chắc thật, nó sẽ hiện ra. Người mà thấy được tâm vô thường, dừng lại tất cả mọi thứ, đó là người tỉnh giác. Cái thực vĩnh viễn nó vốn vô hình vô tướng, trong khi đó cái hữu hình hữu tướng chỉ là giả tạm. Nhưng mà sự sống vĩnh hằng cũng không thể nào tìm ngoài cái tâm vô thường và ảo mộng. Cho nên chúng ta hãy bình thường trong mọi hoạt động của cuộc sống và tìm giải thoát ngay trong cái cảnh đời bình thường. Có nghĩa là chúng ta tìm hạnh phúc ngay trong đau khổ. Một khi mà nói tâm con người vô thường, đến với ai đó, chúng ta phải biết một lúc nào đó, nếu mà người không bỏ ta thì ta bỏ người. Bởi vì vô thường mà, mình có bảo đảm được rằng là mình thương một người nào đó cho trọn đời suốt năm suốt tháng đâu. Do vậy mà mình cũng không thể bảo đảm là một người kia phải thương mình suốt đời suốt năm suốt tháng. Nếu mà biết như vậy rồi đó, làm sao? Ráng sống với nhau cho đẹp, đúng không? Rồi đến lúc nào mà chia tay thì phải chia tay. Cái chia tay này có thể là san ly, có thể là tử biệt. Nhưng mà khi đã đối xử với nhau trọn vẹn rồi thì không có cái gì là ân hận cả. Cho nên chúng ta phải thấy tâm vô thường dừng lại ngay chỗ đó. Tâm vô thường là một trong các quan niệm căn bản trong nguyên lý vô thường của Đạo Phật. Tất cả các pháp, mọi sự, mọi vật đều không phải là một thực thể nằm yên bất biến. Nó không ở mãi mãi yên một chỗ trong trạng thái nhất định, mà nó luôn luôn thay đổi xoay vần. Sự thay đổi sanh diệt, diệt sanh xảy ra từng giây từng phút từng sát na một. Tâm vô thường nói riêng, định luật vô thường nói chung, là một cái định luật chi phối tất cả mọi sự mọi vật, từ thân tâm cho đến mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên về cái giáo lý tâm vô thường trong Đạo Phật có khác với ý niệm về vô thường ở ngoài đời. Sự khác biệt đó, trước hết theo nguyên tắc tương tức và tương nhập, tiếp đến vô thường là một nhận thức về sự thật của thế giới hiện tượng. Sự thật của thế giới hiện tượng nó luôn luôn vận động, luôn luôn thay đổi mà không bao giờ đứng yên, tồn tại bất biến. Nó luôn luôn diễn tiến theo cái nguyên tắc thành trụ hoại không mà Đạo Phật nhận thức đúng sự thật như thế, nó không thêm không bớt. Dầu cho ở thế giới này hay là thế giới nào cũng như vậy thôi. Hoạt động tâm lý của con người cũng là vô thường, niệm niệm sanh diệt không ngừng. Chính vì vậy đó mà trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật Ngài nói như thế này: tâm ý thức ngày đêm chuyển biến trong từng khoảnh khắc. Và Luận Duy Thức cũng nói: hằng chuyển như bọt lêu, tâm thay đổi nhanh chóng như dòng thác chảy. Đây là ấn tượng của cảm nhận trong lúc mà trực quán các hiện tượng vật lý và tâm lý của con người. Sự sanh diệt biến hóa của tâm nó diễn ra từng sát na, không có một thời gian dù chỉ là một giây một phút tạm ngừng. Mà thật vậy, tâm niệm của chúng ta thay đổi từng giây từng phút, chợt vui chợt buồn, thương đó giận đó, hết nhớ chuyện này tới nhớ chuyện kia, không khi nào lắng đọng. Như vậy quán tâm vô thường trong Đạo Phật không phải là một lý thuyết, không phải là một luận thuyết, mà là một sự thật. Và sự thật này nó đòi hỏi chúng ta phải thực tập, phải quán chiếu để mà có thể thể nhập, để chứng ngộ. Trong kinh thường đem cái tính vô thường ngay nơi sanh diệt của vạn vật để mà tỉ dụ. Như nói về tâm con người nó vô thường, nó giống như là ánh chớp, lửa nhán, sương mai, bọt nước. Mà ở trong kinh Kim Cương tất cả các pháp hữu vi nó giống như sương mai, như ánh chớp, như bọc bóng. Sự thật là như vậy, không phải ai cũng có thể thấy được. Mặc dầu là mọi sự, mọi vật nó phơi bày đó, có thể là chúng ta đã từng nghe nói, có thể là chúng ta đã biết được cái điều đó, nhưng mà thực sự sống trầm mền ở trong cái sự thực tập đó để mà thể ngộ cái sự thật này, có thể nói là ít có người. Cũng chính vì vậy đó, biết sanh ly tử biệt là đau là khổ, nhưng mà rồi người thân mình mất mình cũng khóc, hay là người yêu của mình chia lìa mình cũng khóc, mình cũng đau khổ. Biết cuộc đời hay là biết sự kiện đến một lúc nào đó rồi cũng chia tay, nhưng mà mình vẫn cứ buồn. Cho nên khi mà học hỏi giáo lý tâm vô thường, nó không phải chỉ nói, chỉ lý thuyết, mà chúng ta phải thực tập. Vì tất cả các hành là pháp biến dịch, cho nên chúng ta hãy nói mà có sở thọ thì đều là đau khổ, mà đã có sở thọ cũng đều có cái thay đổi. Sở thọ tức là cái cảm thọ, cảm giác của mình cảm nhận được. Tiểu trung có ba: cảm thọ khổ, cảm thọ vui và cảm thọ không vui không khổ. Tất cả các cảm thọ đó đau khổ cũng vô thường, mà hạnh phúc cũng là vô thường, nó luôn luôn thay đổi. Rõ ràng là hạnh phúc ngày hôm nay không phải là hạnh phúc ngày mai. Ngày hôm nay chúng ta sống với người mình thương rất là hạnh phúc, nhưng mà không chắc ngày mai đã có hạnh phúc như ngày hôm nay. Có thể nói cuộc sống, chuỗi sống của chúng ta nó giống như một chuỗi dài liên tiếp những niềm vui mà những nỗi buồn. Nó đang quyện chéo vào nhau giữa khổ đau và hạnh phúc. Tất cả đều lặng lẽ trôi qua. Tâm niệm chúng ta cũng luôn luôn thay đổi, sát na sanh diệt là như vậy. Nhưng mà có lẽ vì con người trong cuộc đời này thấy nó thay đổi là thường, thấy cứ rầy rà với nhau là thường, rầy rà với nhau hàng ngày. Nhưng mà con thì mỗi năm cứ mỗi sanh. Khi mà đã như vậy thấy là thường rồi thì mình thấy không có gì lạ nữa hết. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ đó, chúng ta thấy niềm vui, nỗi buồn nó đang quyện với nhau. Vui ít mà buồn nhiều. Khi mà hiểu thấu tâm vô thường là có trí tuệ biết tới chỗ cốt lõi bên trong của vạn hữu, gọi đó là vô ngã trí. Nói là vô ngã là vì về không gian của một hiện tượng, nói về vô thường là vì nói tới thời gian của một hiện tượng. Hiểu thấu được tính vô thường biến động trong vạn vật thì chúng ta hết si mê, hết ám chướng, tâm sáng suốt ngay. Chúng ta đạt được đức thường của Niết Bàn thì chúng ta có sự phân biệt tốt xấu ngon dở, không bị dính liền với cái cảm giác của chúng ta. Và chúng ta có trí tuệ biết rằng nó là vô thường biến đổi, không nắm chắc bởi thói quen của một chiều tham đắm nó đòi hỏi. Cho nên vui cũng mặc, mà buồn chẳng sao cả. Những cái gì chúng ta cần làm là chúng ta làm. Quán chiếu về thực tướng tâm vô thường là để chúng ta nhận thức được điều đó. Tất cả mọi sự vật đều phải có ngày tan hoại, tan rã. Do đó nó giúp chúng ta biết quý trọng từng giây từng phút của sự sống, biết sống trong chánh niệm. Như chúng tôi đã nói, nguyên nhân của khổ là sự vật vô thường mà chúng ta tưởng là thường. Thành ra vì vậy mà ở trong kinh Bảo Tích có kể cho chúng ta một câu chuyện rằng là cái con chó nó bị ném cục đá, nó chạy theo cục đá nó sủa. Tại vì nó tưởng cục đá là cái nguyên nhân làm nó đau. Nhưng mà kỳ thực không phải cái cục đá làm nguyên nhân nó đau, mà cái người cầm cục đá ném vô nó, đó là nguyên nhân. Nó không biết rằng cái cục đá đó do người ném. Cũng vậy đó, cái hoàn cảnh thân tâm vô thường nó không gây ra, nó không gây ra cái sự đau khổ, mà chính vì nhận thức sai lầm cho những gì là vô thường, là thường tại, cho nên chúng ta khổ. Khi có sức khỏe mà không ý đức, không ý thức được cái tính cách vô thường của thân thể thì chúng ta đánh mất sức khỏe ngay. Mà quả thật vậy. Đối với những người trai trẻ, những cô cậu trẻ, bây giờ thân thể của mình khỏe mạnh sung mãn. Vì thế là thân thể của mình khỏe mạnh sung mãn, cứ lao đầu vào cái cuộc chơi trác tán thâu đêm, rồi một lúc nào đi không nổi, thở không xong, cứ ngáp ngáp. Đó là chưa nói tới những cái anh mà xì kê ma túy. Có một Phật tử về Việt Nam nói như thế này: thầy biết không, con thấy cái anh thanh niên đó, anh nằm ở bên đường đó, anh thở phì 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 phì, mình thấy tội nghiệp quá, tưởng đâu là anh bị đói không có cơm ăn. Vừa cho ảnh mấy chục ngàn đồng, anh vùng dậy, anh ghé vào quán bên cạnh, anh hít ít hơi cái là anh khỏe mạnh liền, anh ra ngoài anh ngồi uống cà phê liền. Quý vị thấy, khi mà cái cơn nghiện nó lên rồi đó, giống như là mình sắp chết tới nơi rồi đó. Nhưng mà khi mà hết cái cơn nghiện rồi đó, bắt đầu nó làm cho cuộc đời của mình tiêu điều. Cho nên ý thức được về vô thường, chúng ta phải biết bảo vệ sức khỏe, biết ăn, biết uống, làm việc một cách điều độ và giữ gìn thân thể của mình. Vì vậy ý thức về tâm vô thường có thể đưa tới hạnh phúc. Nhiều người đã sống qua tuổi trẻ nhưng mà chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc trong tuổi trẻ của mình, vì họ không ý thức về thân tâm vô thường. Mình cứ tưởng mình sẽ trẻ hoài và cuộc tình sẽ mãi mãi không bao giờ chia tay. Nhưng mà ai ngờ đó, ngoảnh qua ngoảnh lại, tuổi trẻ nó đi đâu mất rồi. Còn nhường lại tóc bạc, da nhăn, răng rụng. Cho nên thực tập quán tâm vô thường giúp chúng ta biết quý trọng giờ phút của sự sống. Khi mà chúng ta đã biết quý trọng từng phút từng giờ của sự sống thì chúng ta biết chăm sóc và vun tưới nuôi dưỡng những gì mà chúng ta hiện đang có. Tuổi trẻ như thế mà người thương cũng như thế. Ý thức được rằng mình có một người thương hay mình đang thương một người, chúng ta đang có hạnh phúc. Tự thân mình hạnh phúc, người thương của mình hạnh phúc, cả hai đều hạnh phúc vì tâm vô thường. Cho nên tình thương đó nó cũng vô thường. Và khi đã biết cái tình thương nó đã vô thường rồi thì đừng có buồn phiền gì cả. Và như có lần chúng tôi nói đó, cứ sống cho nó trọn vẹn. Đến một lúc nào đó, nếu phải chia tay vì sanh ly hay là vì tử biệt thì chúng ta không có buồn phiền gì cả, là tại vì tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta đã làm hết rồi. Do vậy nếu mà chính bản thân của mình hay là nếu người đang thương yêu không nuôi dưỡng hiểu biết và tình thương của chính mình thì tình thương nó cũng bị bào mòn, nó cũng mòn mỏi rồi nó tiêu diệt. Nếu người được thương yêu mà không biết bảo trì tính dễ thương và tươi tắn của mình thì cũng sẽ đánh mất cái lòng thương yêu của mình. Chính vì vậy đó mà chúng ta phải ý thức một điều. Nếu mà có phải tưới nước để cho bông hoa nó tươi mát thì chúng ta tưới. Trong cuộc tình cũng vậy, chúng ta muốn cho cuộc tình sống dài, sống mãi với thời gian năm tháng, chúng ta phải biết tưới tẩm những cái sự thương yêu. Nếu mà còn tưới tẩm cho nhau bằng những sự nghi kỵ, hờn giận, phiền muộn, thì cái người của mình thương đó đó, lúc mới cưới về, lúc mới gặp nhau thì tươi tắn như bông hoa mới nở, về ở với mình được một vài tháng đó, mặt mày âu sầu héo héo riết mà hồi tiêu luôn, mà tiêu luôn một rồi, một lúc là đến cái lúc là anh đi đường anh, em đi đường em, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Khi mà chúng ta không biết được, cứ tưới tẩm cho nhau những cái hạt giống, những cái nguồn năng lượng không có lành mạnh đó, thì chết chắc, chia tay chắc. Cho nên chư Tôn Đức cứ dạy, nếu mà trong một cuộc tình được coi là bền bỉ với thời gian năm tháng đó, ít nhất là chúng ta phải biết tưới tẩm những cái gì đó tươi mát, hạnh phúc cho nhau. Cho nên nếu mà có lúc ở ngoài đó, lâu lâu chúng ta phải tưới những cái phân bón cho bông hoa, để cho nó có sức, nó tăng trưởng, nó cho chúng ta những cái bông hoa tươi mát đó, thì trong cuộc tình chúng ta cũng phải biết tưới tẩm những cái hạt giống thương yêu, để cho nó không có bị cũ, mà lâu lâu á cũng nên làm mới lại. Đừng có nghĩ là một cái người con gái đó họ về với mình rồi mình cho người con gái đó là thuộc của mình rồi đó, mình muốn sai kiểu nào mình sai, mình muốn sửa kiểu nào mình sửa, mình muốn phải làm thế nào là theo tùy ý của mình á, một lúc nào đó rồi nó cũng nói thôi anh cứ làm đi, tôi đi kiếm người khác khỏe thôi. Phải nhớ là giàu cho người đó thuộc về của mình, là người phụ nữ đó thuộc về của mình, hay là người đàn ông đó thuộc về của mình. Nhưng mà nếu có phải mà muốn cho cuộc tình cho nó tươi mát, lâu dài, bền vĩ với thời gian đó, phải coi, coi là mình có biết quý trọng người đó cỡ nào, coi là mình có biết tưới tẩm, mình có biết làm mới lại mỗi ngày không. Còn nếu không á, nếu mà buổi sáng rầy, buổi trưa la, buổi tối chửi, ăn cơm ăn trong nước mắt á, thì nếu mà mình không bỏ người kia, người kia cũng bỏ mình như thường à. Cho nên cách tốt nhất á là nếu mà người được thương yêu mà không biết bảo trì cái tính dễ thương tươi tắn của mình thì mình mất, mình trở thành cái người thua cuộc. Như vậy quan tâm vô thường là một việc làm vô cùng quan trọng, bởi vì thứ nhất nó cho chúng ta biết những gì đang có trong giây phút hiện tại là vô cùng quý giá và đẹp đẽ. Chúng ta phải trân trọng, giữ gìn cho ta và cho những người thương, những người chung quanh chúng ta. Thứ hai, khi mà thấy tình trạng hiện tại không được như ý, thì chúng ta cũng không nên chán nản, mà chúng ta phải biết chuyển hóa những cái tình trạng không có vừa ý đó. Sự vật vô thường, cho nên tâm chúng ta cũng vô thường, và vì thế niềm tin mọi việc đều có thể thay đổi. Nếu chúng ta biết cách chuyển hóa thì ngày mai tình trạng sẽ thay đổi, còn nếu không, tình trạng trở nên trầm trọng, trở nên bi đát, và cuối cùng cả hai đều thua cuộc. Khi mà chúng ta biết được do vì ảnh hưởng của vô thường mà thân, tâm và hoàn cảnh đều vô thường, thì kết quả sự thực tập quán tâm vô thường đó có thể giúp chúng ta rút ra những kinh nghiệm. Thứ nhất á, quán tâm vô thường giúp chúng ta ý thức được cái gì đang có trong giây phút hiện tại là quý. Chúng ta phải chăm sóc, vun tưới và nuôi dưỡng. Thứ hai, khi mà thấy tình trạng hiện tại không được như ý, thì chúng ta không nên chán nản. Sự vật vô thường, nếu mà chúng ta biết cách chuyển hóa thì ngày mai sẽ tốt, thay đổi. Thứ ba, thấy được tánh vô thường của vạn vật, chúng ta có thể dứt được tham ái, giữ được tâm bình thản trước hoàn cảnh, giữ được tâm trước hoàn cảnh thay đổi bất ngờ. Những vô thường xảy đến không làm xáo động tâm của mình, có được sự an tịnh trong tâm, không đi tìm những dục lạc tạm bợ, và chúng ta có cái khuynh hướng đi tìm hạnh phúc chân thật trường tồn. Đó là cái động thái tới chùa Dược Sư ngồi nghe pháp. Thứ tư, quán chiếu về tính vô thường của vạn vật, nó có cái công dụng là dứt trừ si mê, không phải để cho chúng ta chán ngán mọi việc, mà là để chúng ta tiếp xử với vạn vật với tuệ giác, nghĩa là chúng ta không có thái độ tham đắm và vướng mắc vào đó. Và vì vậy chỉ có sự thay đổi mới không bao giờ thay đổi. Chúng ta phải ý thức được điều đó. Vô thường, chúng ta phải coi đó là thường. Đó là quan điểm của Kinh Niết Bàn. Một khi đã biết vô thường là thường, thì chúng ta sẽ không còn buồn phiền. Đó là thái độ sống thanh thản, bình yên trước sự thật của cuộc đời. Nói tóm lại, tâm niệm con người nó thay đổi mau lẹ từng giây từng phút theo ngoại cảnh. Chính vì tâm niệm sinh diệt nó quá mau lẹ, nhiều khi chúng ta không nhận ra được cái sự biến chuyển mau lẹ của nó, cho nên chúng ta cứ cảm tưởng là nó không thay đổi gì cả. Cái ta hay là cái tâm cũng đều là vô thường, tạm bợ và giả tạo. Vậy mà người đời cứ bám víu vào nó, nhân danh nó để mà làm những cái điều thương luân hại lý. Tâm điều khiển ý muốn và hành động của con người, cho nên chúng ta nghe, chúng ta học, chúng ta thực tập quán tâm vô thường và kiểm soát tâm, hướng dẫn tâm của chúng ta đi theo cái chính đạo, đó là điều cần thiết. Nhưng mà việc này nó không có dễ thực hiện. Vì đó, khi mà chúng ta biết được tâm người, có thể nói là nó khó hơn dò đại dương. Nhưng mà nói như vậy, nói đi rồi chúng ta cũng phải nói lại. Chúng ta có những phương pháp thì chúng ta dò được tâm của mình bằng cách là quán tâm vô thường, là vô thường. Quán tâm vô thường là thường, là một định luật chi phối tất cả từ thân, tâm đến hoàn cảnh, sự vật. Một khi mà chúng ta hiểu được tâm vô thường, chúng ta sẽ gạt bỏ được tham ái, lọc bỏ các tà kiến, các phiền não, là tiến tới sự an tịnh của tâm hồn, sự sáng suốt, đi tìm cái vui chân thật thường còn. Đó chính là cái giá trị khi mà chúng ta học thực hành quán tâm vô thường. Kính thưa đại chúng, bài pháp quán tâm vô thường đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh. đều trọn thành Phật.